Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay chúng ta sẽ cùng suy gẫm bài học có tựa đề Ngài lại sẽ hiện ra, nương trên Kinh Thánh Hebrew chương 9 câu 23 đến câu 28.
Vậy nếu những tượng chỉ về các vật trên trời đã phải nhờ cách ấy mà được sạch, thì chính các vật trên trời phải nhờ của lễ càng quý trọng hơn nữa để được sạch. Vả, Đấng Christ chẳng phải vào nơi thánh bởi tay người làm ra theo kiểu mẫu nơi thánh thật, bèn là vào chính trong trời, để bây giờ vì chúng ta hiện ra trước mặt Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải là dâng chính mình Ngài nhiều lần, như thầy tế lễ thực phẩm mỗi năm vào trong nơi rất thánh, mà dâng huyết không phải là huyết mình. Bằng chẳng vậy, thì từ buổi sáng thế đến nay, Ngài đã phải chịu khổ nhiều lần rồi. Nhưng hiện nay đến cuối cùng các thời đại, Ngài đã hiện ra chỉ một lần, dâng mình làm tế lễ để cất tội lỗi đi. Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét. Cũng vậy, Đấng Christ đã dâng mình chỉ một lần, đặng cất tội lỗi của nhiều người. Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội đi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho kẻ chờ đợi Ngài.
Câu gốc của bài học là: cũng vậy, Đấng Christ đã dâng mình chỉ một lần, đặng cất tội lỗi của nhiều người. Ngài sẽ lại hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội lỗi đi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho kẻ chờ đợi Ngài. Hebrew chương 9 câu 28. Câu hỏi suy ngẫm: Đấng Christ đã hiện ra như thế nào? Ngài lại sẽ hiện ra để làm gì? Cơ đốc nhân cần sống thế nào đang khi chờ đợi sự hiện ra của Chúa? Kính thưa quý vị, trong 6 câu Kinh Thánh này, triết giả thư Hebrew 3 lần lặp lại từ hiện ra. Lần thứ nhất, vả Đấng Christ chẳng phải vào nơi thánh bởi tay người làm ra, nhưng vì chúng ta hiện ra trước mặt Đức Chúa Trời. Câu 24. Đền tạm, nghi lễ, sinh tế đều tốt đẹp, nhưng đó chỉ là bản sao, mang tính biểu tượng để hướng chúng ta đến mối liên hệ thật sự với Đức Chúa Trời. Thế nhưng theo thời gian, những điều đó lại trở thành trọng tâm của đời sống tôn giáo, khiến người ta chỉ chạy theo những điều mang tính biểu tượng mà quên đi ý nghĩa đích thực. Vậy nên, các tín hữu Do Thái đầu tiên nói riêng và cơ đốc nhân nói chung cần phải xác định điều mình đang tìm kiếm là gì. Tôn giáo hay đức tin thật? Nghi lễ thờ phượng hay chính Đức Chúa Trời là đấng đáng thờ phượng? Thứ hai, Đấng Christ đã hiện ra chỉ một lần, dâng mình làm tế lễ để cất tội lỗi đi. Câu 26. Trong khi các sinh tế dâng lên chỉ có giá trị tạm thời, thì sự chết của Chúa Giê-xu có giá trị vĩnh viễn, làm trọn mọi yêu cầu của luật pháp. Dù có nỗ lực cách mấy, con người chúng ta cũng không thể nào sống trọn vẹn trước mặt Chúa để được Ngài chấp nhận. Nhưng nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Theo Ê-phê-sô chương 2 câu 8. Tất cả những gì Chúa cần nơi chúng ta là đức tin để đón nhận món quà lớn lao của Ngài, để kinh nghiệm sự tha thứ trọn vẹn. Thứ ba, Đấng Christ lại sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội đi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho kẻ chờ đợi Ngài. Câu 28. Nếu sự hiện ra lần thứ nhất của Chúa Giê-xu là để mở đường cho con người đón nhận ơn cứu rỗi, thì sự hiện ra lần thứ hai sẽ khiến người tin Chúa kinh nghiệm sự cứu rỗi cách trọn vẹn. Đó là được sống đời đời trong sự hiện diện của Chúa, ở nơi không còn bóng dáng của tội lỗi và những đau khổ do hậu quả tội lỗi gây nên. Câu hỏi đặt ra là, chúng ta có đang thực sự khao khát mong chờ ngày Chúa trở lại không? Hay chúng ta đang sống như thể trần gian này chính là nhà đời đời của mình? Người chờ đợi Chúa trở lại sẽ biết sống khôn ngoan trong đời tạm, ưu tiên đầu tư thì giờ, tiền bạc, sức lực vào cõi đời đời, trong thái độ hết lòng phục vụ Chúa và đưa dẫn nhiều người đến với Ngài. Chúng ta cùng hiệp nhau trong lời cầu nguyện. Cảm ơn Chúa Giêsu vì Ngài đã hiện ra lần thứ nhất để trở thành sinh tế toàn hảo, cứu chuộc con, mở ra con đường để con có thể đón nhận ơn cứu rỗi, và Ngài sẽ trở lại để đưa con đi với Ngài, ở với Ngài đời đời trong nước vinh hiển. Xin cho con sống trong sự khao khát, mong chờ ngày được gặp Chúa. Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta đang chờ đợi ngày Chúa hiện ra lần thứ hai như thế nào? Đợi chờ ngày Chúa tái lâm, ban ơn cứu chuộc hỷ hơn muôn người, nguyện lòng trông cậy suốt đời, tôn cao danh thánh, rạng ngời thiên môn.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.